Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 19 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây. Thay thế cán bộ yếu kém, trì trệ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Kết luận điều tra vụ công ty Việt Á, đề nghị truy tố 38 bị can.
Đề xuất dừng bán SIM tại các đại lý.
Thiên tai hoành hành tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023. Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu thay thế kịp thời những cán bộ công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công. Công điện nhấn mạnh, phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án. Đây là căn cứ quan trọng khi đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2023 của tập thể cá nhân.
Ngày 18 tháng 8, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành quy định số 117 về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Quy định gồm 4 chương. Quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, trình tự, thủ tục xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Đối tượng áp dụng gồm tổ chức đảng bị kỷ luật oan, đảng viên bị kỷ luật oan, tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật oan, tổ chức đảng giải quyết xác định kỷ luật oan các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, tổ chức cá nhân có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết luận điều tra đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 38 bị can trong vụ án công ty Việt Á về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đáng chú ý, trong số các bị can bị truy tố có các ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ, Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Sẽ không cho bán SIM điện thoại tại các đại lý như hiện nay. Đây là một trong những phương án được đại diện Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất và sẽ sớm thực hiện trong thời gian tới. Theo thống kê, mỗi ngày có trung bình 60.000 SIM điện thoại mới được bán ra thị trường. Việc mua SIM rác rất dễ dàng tại các cửa hàng và trên mạng xã hội khi người dân dễ dàng mua ở các cửa hàng bán lẻ. Không ai đối soát thông tin, giám sát và chịu trách nhiệm về tính chính chủ của SIM thì SIM rác tràn lan dẫn đến cuộc gọi rác, cuộc gọi quảng cáo vẫn luôn là vấn đề nhức nhối.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, nhu cầu đi lại được dự báo sẽ tăng, song trên website bán vé của các hãng hàng không, chuyến bay đến các điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn còn nhiều chỗ. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cũng mới chỉ bán được hơn 14.000 vé, đạt khoảng 30% tổng số vé dịp Quốc khánh. Hiện tại giá vé máy bay đang dao động ở mức từ 3 đến 4,5 triệu đồng khứ hồi tùy từng hãng bay. Các ngày sau dịp nghỉ lễ, giá vé giảm mạnh chỉ khoảng 2,3 triệu đồng khứ hồi.
Cũng trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, lượng khách đi lại ở các bến xe của Hà Nội được dự báo tăng 300% so với ngày thường. Dự kiến lưu lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng cao từ chiều tối ngày 31 tháng 8 đến hết ngày 5 tháng 9 tại bến xe Giáp Bát. Lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 12.000 lượt một ngày, tăng 200% so với ngày thường. Tại bến xe Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 4.000 lượt khách một ngày, tăng khoảng 200% so với ngày thường. Tại bến xe Mỹ Đình, lượt khách trong các ngày cao điểm khoảng 15.000 lượt một ngày, tăng lên hơn 250% so với ngày thường.
Dự báo lượng khách du lịch sẽ tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khi sử dụng các dịch vụ du lịch trong dịp này. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố số điện thoại đường dây nóng, đồng thời đưa ra một số khuyến cáo giúp du khách. Cụ thể, khách hàng du lịch được khuyến cáo cần tìm hiểu kỹ các thông tin về các gói du lịch, phòng khách sạn với mức giá rẻ hơn bình thường. Lựa chọn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch uy tín, chủ động tìm hiểu thông tin của các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch tại website của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, khu vực phía Bắc vốn có phụ tải tăng trưởng cao nên có thể thiếu tối đa gần 2.000 MW công suất trong các năm 2024-2025. Đại diện EVN nhấn mạnh, năm 2024-2025, nhu cầu điện tiếp tục tăng, đặt ra yêu cầu phải bổ sung nguồn điện. Theo tính toán, nguồn điện cần bổ sung là từ 4.000 đến 5.000 MW, song công suất bổ sung lại thấp hơn so với nhu cầu dẫn đến thiếu điện.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, thiên tai đang hoành hành tại nhiều quốc gia trên thế giới như Colombia, Argentina hay Canada. một trận động đất độ lớn 6,1 độ đã làm rung chuyển thủ đô Bogota của Colombia. Tâm chấn của trận động đất cách thủ đô Bogota 40 km về phía đông nam. Động đất đã khiến cho nhiều tòa nhà bị rung lắc, hàng nghìn người dân đổ ra khắp các đường phố ở thủ đô Bogota. Một phụ nữ tử vong khi nhảy từ tầng cao xuống do hoảng loạn.
Mưa và gió mạnh ảnh hưởng đến một số khu vực của Argentina. Mưa lũ làm ngập và cuốn trôi đi nhiều ngôi nhà, buộc nhiều người dân phải sơ tán tại thành phố La Plata. Chính quyền địa phương cho biết đây là lượng mưa lớn nhất vào tháng 8 được ghi nhận trong vòng 62 năm. Cháy rừng đang lan rộng tại vùng lãnh thổ Tây Bắc của Canada. Công tác sơ tán đang được triển khai trên diện rộng. Canada đang trải qua mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử, với hơn 1.000 đám cháy đang hoành hành.
Ấn Độ đang đối mặt với tháng 8 khô hạn nhất trong hơn một thế kỷ, khi mưa ít kéo dài trên khắp các khu vực lớn. Một phần vì hiện tượng thời tiết El Nino. Theo dự báo, lượng mưa trong tháng 8 sẽ ở mức thấp kỷ lục kể từ năm 1901. Điều này có thể đe dọa sản lượng nhiều loại cây trồng, từ lúa gạo đến đậu tương, đẩy giá cả và lạm phát lương thực nói chung tăng cao. Mùa mưa vốn đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế trị giá 3.000 tỷ đô la Mỹ của Ấn Độ, cung cấp gần 70% lượng mưa cần để tưới tiêu đồng ruộng và làm đầy các hồ chứa, cũng như các tầng nước ngầm tại nước này.
Tờ South China Morning Post đưa tin, số người dân trên 60 tuổi ở Trung Quốc dự kiến sẽ có thêm 100 triệu người trong thập kỷ tới. Như vậy, mỗi năm Trung Quốc sẽ tăng lên trung bình 10 triệu người. Với mức tăng trung bình này, số người cao tuổi ở Trung Quốc tăng lên 520 triệu người vào năm 2050, tương đương với 37,8% dân số, gây thêm áp lực cho quỹ hưu trí nhà nước cùng với cơ sở chăm sóc người già và dịch vụ y tế.
Hàng nghìn nhân viên lái tàu hỏa tại Anh đã lên kế hoạch đình công vào ngày 1 tháng 9 và sẽ không làm việc thêm giờ trong ngày tiếp theo. Đây là động thái mới nhất của nghiệp đoàn đường sắt trong cuộc tranh cãi về lương kéo dài nhiều tháng qua. Dự báo kế hoạch đình công sẽ ảnh hưởng đến hành khách đi tàu trên cả nước Anh.
Các cơ sở dự trữ khí đốt của Liên minh châu Âu EU đã đạt được mục tiêu lấp đầy 90% trước thời hạn vào ngày 1 tháng 11 tới. Theo Ủy viên châu Âu về năng lượng, thị trường năng lượng liên minh đang có nhiều cải thiện so với thời điểm này của năm ngoái. Vị này cũng cho biết các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo và hiệu quả sử dụng năng lượng có thể củng cố hơn nữa vị thế của EU trên thị trường năng lượng toàn cầu.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất phương án tổ chức cho du khách, các đoàn thể trong hệ thống chính trị tham quan trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trong thời gian tới. Theo đó, dự kiến trong các ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9 năm 2023, dịp nghỉ lễ Quốc khánh tới đây, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở cửa cho du khách tham quan và sẽ duy trì mở cửa vào thứ bảy, chủ nhật cuối mỗi tháng.
Từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận sẽ diễn ra triển lãm di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam. Triển lãm sẽ giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc sắc của biển đảo Việt Nam. Khu trưng bày chung với chủ đề di sản văn hóa biển đảo Việt Nam giới thiệu 270 hình ảnh hiện vật về biển đảo Việt Nam gồm 4 nội dung: tư liệu hiện vật về văn hóa biển đảo Việt Nam trong lịch sử, xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, trưng bày ảnh nghệ thuật về biển đảo Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam với biển đảo quê hương. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Trước trận mở màn vòng bảng U23 Đông Nam Á 2023, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã quyết định trao băng đội trưởng U23 Việt Nam cho thủ thành Quan Văn Chuẩn. Danh sách 4 đội phó cũng được xác nhận, bao gồm Lương Duy Cương, Khuất Văn Khang, Đinh Xuân Tiến và Nguyễn Quốc Việt. Tiền vệ Romeo Lavia đã hoàn tất thủ tục gia nhập Chelsea với mức giá 58 triệu bảng. Theo Goal, Man City sẽ hưởng sái 10 triệu bảng từ thương vụ này. Lý do là khi bán tài năng trẻ người Bỉ cho Southampton vào hồi mùa hè năm ngoái, đội bóng áo xanh thành Manchester đã đính kèm điều khoản hưởng 20% chi phí bán. Chia sẻ trước truyền thông, Lionel Messi khẳng định không quá quan tâm tới cuộc đua danh hiệu quả bóng vàng 2023 sau khi thỏa giấc mộng giành World Cup 2022. Ngôi sao người Argentina nói, danh hiệu lớn nhất của tôi là World Cup, nếu giành quả bóng vàng thì tốt, còn nếu không thì cũng chẳng phải là vấn đề. Tôi không quan tâm nhiều lắm tới giải thưởng này. Mặc dù đã hoàn tất thủ tục gia nhập Real Madrid, nhưng thủ thành Keipa chưa thể ra mắt ở trận gặp Almeria vào cuối tuần này. Theo Marca, huấn luyện viên Ancelotti sẽ tiếp tục tin tưởng Lunin sau khi thủ thành này giữ sạch lưới ở trận mở màn với Bilbao.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thanh tiền tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, Bắc Bộ, trời tiếp tục có mây nhiều, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong đó, khu vực phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, khu vực mỏm Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai là những vùng còn có mưa vừa, mưa to. Do mưa gần như xuất hiện bất cứ lúc nào trong ngày, vì thế nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ không cao, dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ, trời mát mẻ. Thanh Hóa, Nghệ An và phần phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh là ba khu vực chịu ảnh hưởng của gió ẩm mạnh mẽ nhất, nên ngày hôm nay trời nắng yếu, chiều và tối có mưa dông và ba khu vực này cũng có sự giảm nhiệt mạnh mẽ nhất, với nhiệt độ trong ngày hôm nay giảm còn 33 đến 35 độ, cơ bản không còn nắng nóng nữa. Trong khi đó, khu vực các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Ninh Thuận vẫn còn xảy ra nắng nóng, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến từ 35 đến 37 độ, cục bộ có nơi trên 37 độ. Trong ngày hôm nay, gió Tây Nam vẫn tác động nên chiều và tối nay cả Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn còn mưa rào và dông. Trong đó, khu vực phía Nam của Tây Nguyên, các tỉnh Nam Bộ là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ ngày ở Tây Nguyên cao từ 28 đến 31 độ, khu vực Nam Bộ là 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.